Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Niềm tin về Đức Thánh Linh, phần 5. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đưa ra nhận định về vấn đề ân tứ Thánh Linh. Xin nhắc lại một số điều đã trình bày trong chương trình kỳ trước. Phong trào ân tứ dựa vào các phần kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ, như công vụ các sứ đồ chương 8, câu 14 đến câu 17, chương 10, câu 44 đến câu 48, chương 19, câu 1 đến câu 7, bảo rằng khi họ quan sát các trường hợp quy đạo, thì thấy tiếp theo đó là có hiện tượng được đầy dẫy Đức Thánh Linh xảy ra và cũng có thể kèm theo việc được ban cho ân tứ nói tiếng lạ. Hơn nữa, cũng không có dấu chỉ nào cho thấy Đức Thánh Linh ngưng không ban ân tứ này cho hội thánh. Mặt khác, nhóm đối kháng với quan điểm trên loại bỏ chủ trương cho rằng Đức Thánh Linh vẫn còn ban các ân tứ siêu nhiên. Vì họ nhìn vào lịch sử hội thánh, thấy những ân tứ làm các việc siêu nhiên không còn nữa. Một số chống đối việc thực hành nói tiếng lạ, chương dẫn Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 8 để lập luận rằng không giống với ơn nói tiên tri và thông biết, ơn nói tiếng lạ không tiếp tục được ban cho đến ngày tận thế, nhưng đã bỏ, đã ngưng, không được ban nữa. Với những quan điểm và lập luận khác biệt trên, chúng ta có thể tìm được một giải đáp thỏa đáng không? Dù rằng vẫn có thể đưa ra một vài kết luận giáo lý cho vấn đề này, tuy nhiên, có một số nhận xét quan trọng cần nêu ra ở đây. Trước hết là vấn đề báp têm bằng Đức Thánh Linh. Điểm đầu tiên chúng ta cần lưu ý là sách Công vụ các sứ đồ nói về một công việc đặc biệt của Đức Thánh Linh theo sau sự quy đạo hay tân sinh. Tuy nhiên có vẻ như sách Công vụ chỉ ghi lại một giai đoạn chuyển tiếp mà thôi. Vì từ thời gian đó, khuôn mẫu bình thường và phổ thông hơn đó là sự quy đạo hay tái sinh và báp têm bằng Đức Thánh Linh xảy ra cùng một lúc. Sứ đồ Phaolô viết trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 13: Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa hoặc người Hy Lạp, hoặc tôi mọi hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 13. Trước đó trong câu 12, sứ đồ Phao-lô đã xác định đây là một thân trong Chúa, và như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Chúa cứu thế khác nào như vậy. Vì thế trong câu 13, sứ đồ Phao-lô hàm ý rằng chúng ta trở nên chi thể của Chúa cứu thế do được Đức Thánh Linh làm báp têm để kết hợp vào thân thể Chúa. Như vậy, báp têm bằng Đức Thánh Linh nếu không tương đương với sự quy đạo và tân sinh thì ít nhất cũng xảy ra cùng một lúc với hai biến cố đó. Nhưng trong công vụ các sứ đồ còn những trường hợp có sự phân biệt rõ ràng giữa sự quy đạo và tái sinh với báp têm bằng Đức Thánh Linh thì sao? Thần học gia Murat Erickson nhận định rằng sách Công vụ các sứ đồ ghi lại thời gian chuyển tiếp, cho nên trong những trường hợp đó có những người quy đạo trước nhưng chưa nhận được Đức Thánh Linh. Họ là những tín nhân cuối cùng của thời cựu ước. Họ được tái tạo là do tin kính Chúa theo cựu ước. Tuy nhiên, họ chưa nhận được Đức Thánh Linh vì lời hứa ban Đức Thánh Linh chỉ thành tựu sau khi Chúa cứu thế về trời. Cũng cần nhớ rằng, ngay cả các môn đồ của Chúa Giêsu dù đã được tái tạo dưới thể chế tân ước, nhưng cũng chưa nhận được Đức Thánh Linh cho đến ngày lễ ngũ tuần. Vào ngày ngũ tuần, những người đã được tái tạo dưới thể chế cựu ước mà tiếp nhận Chúa cứu thế thì cũng được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Sau đó thì không còn có tín nhân cựu ước nào được tái tạo nữa. Sau biến cố ngũ tuần, chúng ta không thấy có một trường hợp được tái tạo rõ ràng nào nữa trong vòng người Do Thái. Điều đã xảy ra cho nhóm người Do Thái ở Jerusalem trong lễ ngũ tuần, đó là công vụ chương 2, cũng xảy ra cho nhóm tín hữu ở tại Samari theo công vụ chương 8 và cho nhóm dân ngoại theo công vụ chương 10. Từ đó trở đi, sự tái tạo và báp têm bằng Thánh Linh xảy ra cùng một lúc. Trường hợp các tín hữu của Apollo ghi trong công vụ chương 19 có lẽ là những tín nhân chưa được truyền giảng đầy đủ kỹ lưỡng vì họ chỉ mới nhận báp têm của Giăng mà thôi, nghĩa là lễ báp têm ăn năn và chưa nghe nói gì về Đức Thánh Linh. Trong cả bốn trường hợp này, không hề có trường hợp nào tín nhân tìm kiếm hay xin được đầy dẫy Đức Thánh Linh, cũng không có dấu chỉ nào là ân tứ Đức Thánh Linh đổ xuống cho mỗi người trong nhóm. Lối giải thích này tương đối phù hợp hơn hết với những lời của sứ đồ Phaolô trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 13, với sự kiện là không có chỗ nào trong Kinh Thánh truyền bảo chúng ta phải chịu báp têm trong Đức Thánh Linh hay bởi Đức Thánh Linh. Như vậy, chúng ta phải có nhận định nào về hiện tượng ân tứ Thánh Linh trong các phong trào ân tứ ngày nay? Không có một bằng chứng nào trong Kinh Thánh có tính cách quyết định cho kết luận rằng Đức Thánh Linh ban các ân tứ trong các phong trào ân tứ hôm nay. Không có bằng chứng rõ ràng nào trong Kinh Thánh cho thấy ân tứ nói tiếng lạ đã ngưng, và các bằng chứng lịch sử cũng không rõ ràng và cũng không có tính cách chung quyết. Cả hai quan điểm đều có nhiều bằng chứng, mỗi nhóm đều có thể trưng dẫn những dữ kiện hỗ trợ quan điểm của mình và bỏ qua những dữ kiện do nhóm bên kia đưa ra. Tuy nhiên, sự kiện thiếu các bằng chứng chung quyết trong lịch sử không phải là nan đề, vì giả thử có bằng chứng lịch sử cho thấy ân tứ nói tiếng lạ đã ngưng thì cũng không có điều gì có thể ngăn cản Đức Chúa Trời không tái tục ban ân tứ đó. Mặt khác, nếu có bằng chứng cho thấy ân tứ vẫn thường được ban qua nhiều giai đoạn lịch sử hội thánh, thì điều này cũng không bảo chứng cho hiện tượng ban ân tứ trong hiện tại. Như vậy điều chúng ta cần làm đó là đánh giá từng trường hợp trong từng bối cảnh riêng. Điều đó không có nghĩa là chúng ta ngồi phê phán kinh nghiệm thuộc linh hay đời sống tâm linh của những cơ đốc nhân khác, mà chỉ có nghĩa là chúng ta không thể mặc định rằng bất cứ ai tuyên bố có kinh nghiệm đặc biệt về công việc của Đức Thánh Linh thì đều thật và đúng. Các nghiên cứu khoa học cho thấy có những hiện tượng tương đương nhưng lại không phải từ Đức Thánh Linh, thì đây là một lời cảnh cáo chúng ta không nên quá ngây thơ dễ tin đối với những lời tuyên xưng đó. Điều chắc chắn là không phải tất cả những kinh nghiệm tôn giáo đặc biệt hay siêu nhiên đều đến từ Đức Chúa Trời, trừ phi Đức Chúa Trời có tinh thần đại kết rất phóng khoáng đến độ ban những thể hiện về Đức Thánh Linh cho tất cả những người không có đức tin cơ đốc và thậm chí chống đối niềm tin cơ đốc nữa. Điều chắc chắn là không phải tất cả những kinh nghiệm tôn giáo đặc biệt hay siêu nhiên đều đến từ Đức Chúa Trời, trừ phi Đức Chúa Trời có tinh thần đại kết rất phóng khoáng đến độ ban những thể hiện về Đức Thánh Linh cho cả những người không có đức tin cơ đốc và thậm chí chống đối niềm tin cơ đốc. Điều chắc chắn nữa là nếu các thế lực tối tăm có thể làm được những phép lạ siêu nhiên giống với phép lạ của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, như các thuật sĩ Ai Cập bắt chước đôi phần phép lạ của Môi-se, thì ngày nay rất có thể khả năng đó vẫn còn. Như vậy, một người không nên kết luận trước và xếp loại trước cho rằng tất cả việc nói tiếng lạ đều là đáng ngờ. Thật ra chúng ta cần lưu tâm đến lời cảnh cáo của Chúa Giê-xu đối với tội lộng ngôn, phạm thượng với Đức Thánh Linh khi quy kết công việc của Đức Thánh Linh cho ma quỷ. Trong phân tích cuối cùng, nếu Kinh Thánh dạy rằng ngày nay Đức Thánh Linh không ban các ân tứ đặc biệt đi nữa, thì điều này cũng không có hậu quả thực tiễn quan trọng. Mà cho dù Ngài ban thì chúng ta cũng không được cố tìm, vì Ngài ban do quyền tối thượng chỉ một mình Ngài quyết định ai là người được lãnh nhận, theo như Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 11. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Nếu Ngài muốn cho chúng ta ân tứ đặc biệt nào, Ngài sẽ ban dù chúng ta có trông mong hay có tìm kiếm hay không. Điều chúng ta được truyền bảo trong Ê-phê-sô chương 5 câu 18 là phải luôn luôn, thường xuyên đầy dẫy Đức Thánh Linh. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải có nhiều Đức Thánh Linh hơn, vì chúng ta luôn luôn có toàn vẹn, có tất cả, có toàn thể Đức Thánh Linh rồi. Nhưng đầy dẫy Đức Thánh Linh là chúng ta để Đức Thánh Linh sở hữu chúng ta nhiều hơn, trao quyền cho Đức Thánh Linh làm chủ chúng ta hoàn toàn hơn, toàn diện hơn. Chúng ta cần hết sức mong muốn trao trọn quyền cai quản đời sống chúng ta cho Đức Thánh Linh, trao mọi lĩnh vực, thể xác, tình cảm, lý trí, ý chí, tâm linh mà không giữ lại bất cứ lĩnh vực nào. Lúc đó, đời sống chúng ta sẽ thể hiện ra bất cứ ân tứ nào Chúa muốn ban, cùng với tất cả trái Thánh Linh, tất cả thành quả công việc của Thánh Linh Ngài muốn bày tỏ qua chúng ta. Chúng ta cũng cần nhớ rằng không có ân tứ nào là cho mọi cơ đốc nhân và cũng không có ân tứ nào là quan trọng hơn ân tứ khác. Điều quan trọng hơn ân tứ là cần có trái Thánh Linh. Theo sứ đồ Phaolô, những đức hạnh trong trái Thánh Linh là bằng chứng thật, chứng tỏ Đức Thánh Linh đang vận hành trong đời sống. Tình thương, vui mừng, bình an trong đời sống cơ đốc nhân là những dấu hiệu chắc chắn nhất về kinh nghiệm sống động với Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phaolô cũng nhấn mạnh bảo rằng lòng yêu thương đáng quý, đáng trọng hơn bất cứ ân tứ nào khác, dù có lớn lao, vĩ đại, phi thường đến đâu. Đó là theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 1 đến câu 3. Chúng ta tiếp tục nói về công việc của Đức Thánh Linh. Chúng ta nhắc lại nhận định đúc kết trong chương trình kỳ trước về ân tứ Thánh Linh. Trong phân tích cuối cùng, nếu Kinh Thánh dạy rằng ngày nay Đức Thánh Linh không ban các ân tứ đặc biệt đi nữa, thì điều này cũng không có hậu quả thực tiễn quan trọng nào. Mà cho dù Ngài ban, thì chúng ta cũng không được cố tìm, vì Ngài ban do quyền tối thượng, chỉ một mình Ngài quyết định ai là người được lãnh nhận, theo như Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 11. Mọi điều đó là công việc của đồng một Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Nếu Ngài muốn cho chúng ta ân tứ đặc biệt nào, Ngài sẽ ban, dù chúng ta có trông mong hoặc tìm kiếm hay không. Điều chúng ta được truyền dặn trong Ê-phê-sô chương 5 câu 18 là phải luôn luôn, thường xuyên đầy dẫy Đức Thánh Linh. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải có nhiều Đức Thánh Linh hơn, vì chúng ta luôn luôn có toàn vẹn, có tất cả, có toàn thể Đức Thánh Linh rồi. Sứ đồ Phaolô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 1 câu 21-22 cho thấy mọi cơ đốc nhân đều đã được Đức Chúa Trời sức dầu, đóng ấn và ban của làm tin là Đức Thánh Linh. Và đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong Chúa cứu thế và đã sức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời, Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 1 câu 21-22. Tuy nhiên, có Đức Thánh Linh không có nghĩa là cũng được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đầy dẫy Đức Thánh Linh là chúng ta để Đức Thánh Linh sở hữu chúng ta nhiều hơn, trao quyền cho Đức Thánh Linh làm chủ chúng ta hoàn toàn hơn, toàn diện hơn. Chúng ta cần hết sức mong muốn trao trọn quyền cai quản đời sống chúng ta cho Đức Thánh Linh, trao mọi lĩnh vực, thể xác, tình cảm, lý trí, ý chí, tâm linh mà không giữ lại bất cứ lĩnh vực nào. Lúc đó, đời sống chúng ta sẽ thể hiện ra bất cứ ân tứ nào Chúa muốn ban, cùng với tất cả trái Thánh Linh, tất cả thành quả công việc của Thánh Linh Ngài muốn bày tỏ qua chúng ta. Chúng ta cũng cần nhớ rằng không có ân tứ nào là cho mọi cơ đốc nhân và cũng không có ân tứ nào quan trọng hơn ân tứ khác. Điều quan trọng hơn ân tứ là cần có trái Thánh Linh. Theo sứ đồ Phaolô, những đức hạnh trong trái Thánh Linh là bằng chứng thật chứng tỏ rằng Đức Thánh Linh đang vận hành trong đời sống. Tình thương, vui mừng, bình an trong đời sống cơ đốc nhân là những dấu hiệu chắc chắn nhất về kinh nghiệm sống động với Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phaolô cũng nhấn mạnh bảo rằng lòng yêu thương đáng quý, đáng trọng hơn bất cứ ân tứ nào, dù có lớn lao, vĩ đại, phi thường đến đâu. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 1 đến câu 3. Nhưng bây giờ chúng ta cần có quy định thích đáng nào cho trường hợp thực hành ân tứ được gọi là ân tứ nói tiếng lạ hay tiếng mới. Trước hết, không nên kết luận trước về bất cứ trường hợp nói tiếng lạ nào là thật hay không thật. Tiếp theo, những quy định sứ đồ Phaolô nêu lên cho việc nói tiếng lạ cần phải được áp dụng nghiêm chỉnh. Theo đó, khi một người nói tiếng lạ trong buổi nhóm họp, cần phải có người thông giải để mọi người hiểu và được gây dựng. Chỉ nói từng người và không được có quá 2 hay 3 người nói trong một buổi nhóm. Đó là theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 27. Nếu không có người thông giải hoặc không tự thông giải, thì người nói phải im lặng trong buổi nhóm và chỉ dùng tiếng lạ để gây dựng chính mình mà thôi. Đó là câu 28. Chúng ta nghe lại lời căn dặn này như sau. Ví bằng có người nói tiếng lạ, chỉ nên 2 hoặc 3 người là cùng. Mỗi người phải nói theo lượt mình, và phải có một người thông giải. Nếu không có ai thông giải, thì người đó phải làm thinh trong hội thánh, mình nói với mình và với Đức Chúa Trời. Chúng ta không được cấm đoán nói tiếng lạ, nhưng mặt khác cũng không truyền bảo người khác phải tìm kiếm ân tứ này. Đó là trong câu 39. Cuối cùng, chúng ta cần nhớ rằng, Kinh Thánh nhấn mạnh đến đấng ban ân tứ hơn là người nhận ân tứ. Đức Chúa Trời thường làm phép lạ mà không cần có sự tham gia của con người. Ví dụ như trong Gia Cơ chương 5, câu 14-15, dặn các trưởng lão trong hội thánh đến sức dầu đặt tay cầu nguyện cho người bệnh. Thì đây là lời cầu nguyện bằng đức tin, chứ không phải là làm phép lạ chữa bệnh. Dù là ân tứ gì đi nữa, mục tiêu gây dựng hội thánh và tôn vinh Đức Chúa Trời phải là điều quan trọng hơn hết. Bây giờ chúng ta nói về những dấu chỉ công việc của Đức Thánh Linh. Thứ nhất, những ân tứ chúng ta có là do Đức Thánh Linh ban. Cần ý thức rõ điều này và đừng nghĩ rằng đó là điều tự chúng ta đạt được. Những ân tứ này được ban là để giúp chúng ta hoàn thành chương trình của Ngài. Thứ hai, Đức Thánh Linh là đấng ban năng lực cho tín nhân trong sự phục vụ và trong cuộc sống cơ đốc. Đừng thất vọng hay ngã lòng khi thấy mình thiếu khả năng. Thứ ba, Đức Thánh Linh ban ân tứ của Ngài cho hội thánh một cách khôn ngoan và do ý muốn tối thượng của Ngài. Có ân tứ hay thiếu ân tứ nào đó không phải là nguyên cớ cho chúng ta kiêu ngạo hay tiếc nuối. Ân tứ Thánh Linh không phải là để ban cho những người tìm kiếm hay cho những người đủ điều kiện. Thứ tư, không ân tứ nào là cho tất cả mọi người, mà cũng không người nào có tất cả các ân tứ. Vì thế, mỗi thông công của mọi thành viên trong hội thánh là rất cần cho sự phát triển thuộc linh đầy đủ, quân bằng cho cá nhân tín hữu. Thứ năm, chúng ta được phép nương nhờ Đức Thánh Linh ban cho tâm trí khôn sáng hiểu biết lời Chúa và được Ngài hướng dẫn cho biết ý muốn của Ngài. Thứ sáu, chúng ta được phép trực tiếp cầu nguyện với Đức Thánh Linh, cũng như với Cha và với Con và với cả ba ngôi Đức Chúa Trời. Trong những lời cầu nguyện như thế, chúng ta có thể cảm tạ Ngài và cũng xin Ngài tiếp tục làm những công việc đặc biệt bên trong chúng ta. Nhân đây, chúng ta cũng cần nêu lên một số vấn nạn thông thường liên quan đến Đức Thánh Linh. Trước hết là tội phạm đến Đức Thánh Linh. Đây là điều Chúa Giê-xu dạy, được ký thuật trong 3 sách tin lành cộng quan, Ma-thiơ chương 12 câu 31-32, Mác chương 3 câu 29 và Lu-ca chương 12 câu 10. Những người lãnh đạo do Thái giáo đương thời đầy thành kiến với Chúa Giê-xu và hết sức chống đối Ngài. Họ tìm đủ cách để phê phán, để bẻ bác Chúa, bưng tay nhắm mắt đối với những việc quyền năng Chúa thi thố giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Thái độ ganh ghét và chống đối Chúa đã lên đến chỗ vượt quá giới hạn, khiến họ liều lĩnh tuyên bố rằng Ngài đuổi quỷ nhờ quyền phép quỷ vương, trong khi Chúa Giê-xu đã thi hành sứ mạng trong quyền năng Đức Thánh Linh. Chúa đã nghiêm trách họ bảo rằng họ đã xúc phạm đến Đức Thánh Linh, gọi Đức Thánh Linh là quỷ vương và gán quyền phép của Đức Thánh Linh là quyền phép quỷ vương. Phúc âm Ma-thiơ chương 72 câu 32 ghi lời lên án của Chúa như sau. Nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha. Song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau sẽ chẳng được tha. Đó là Phúc âm Ma-thiơ chương 12 câu 32. Những người lãnh đạo do Thái giáo đã xúc phạm đến Đức Thánh Linh bằng lời nói, nghĩa là những gì chất chứa đầy ắp tâm trí của họ đã tuôn tràn ra ngoài miệng. Họ cố ý chống lại và loại bỏ quyền phép Đức Thánh Linh, cho là quyền của quỷ, và cũng cố ý phủ nhận sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong Chúa Giê-xu. Trong khi đó, vai trò của Đức Thánh Linh là soi sáng cho họ nhận biết tội để ăn năn, soi sáng cho họ biết chân lý cứu rỗi, khai mở cho họ biết Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc, và cũng chính Đức Thánh Linh là đấng ban cho họ đức tin để tin nhận Chúa cứu thế. Khi một người xúc phạm chống đối và từ khước Đức Thánh Linh và năng quyền của Ngài như thế, thì không thể nào nhận được ơn cứu rỗi, và số phận hư vong là chắc chắn. Chính vì thế, đây là tội mà người đã thật lòng tin Chúa đã được Đức Thánh Linh tái tạo không thể phạm. Tuy nhiên, án lệnh của Chúa là một lời cảnh cáo trang nghiêm cho tất cả những nhận định hay những lời phê phán thiếu cẩn trọng trong lĩnh vực tâm linh. Không nên vội phê phán, nhưng cần phải kiểm chứng mọi sự trong ánh sáng của lời Chúa. Những việc này, việc kia có đem vinh hiển cho danh Chúa không? Có đem gây dựng hiệp một không? Có đem sự cứu rỗi cho người hư vong không? Nếu không được sự soi sáng thôi thúc rõ ràng của Đức Thánh Linh dựa trên các giáo huấn minh thị trong lời Chúa, chúng ta không nên tra tay trên các cơ đốc nhân khác và phê phán các việc làm của họ, mà hãy để chính Chúa phân định. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về tội phạm đến Đức Thánh Linh qua phần kỹ thuật trong Phúc Âm Mác chương 3 câu 22 đến câu 30 như sau. Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ vào trong một cái nhà, đoàn dân lại nhóm họp tại đó, đến nỗi Ngài và môn đồ không ăn được. Những bạn hữu Ngài nghe vậy bèn đến để cầm giữ Ngài, vì người ta nói Ngài đã mất trí khôn. Có các thầy thông giáo ở Jerusalem xuống nói rằng, người bị quỷ Bê-en-xê-bun ám, và nhờ phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Song Đức Chúa Giê-xu kêu họ đến, dùng lời thí dụ mà phán rằng, sao quỷ Sa-tăng đuổi được quỷ Sa-tăng? Nếu một nước tự chia nhau, thì nước ấy không thể còn được. Lại nếu một nhà tự chia nhau, thì nhà ấy không thể còn được. Vậy, nếu quỷ Sa-tăng tự dấy lên nghịch cùng mình, tất nó bị chia xé ra không thể còn được, song nó đã gần đến cùng rồi. Chẳng ai có thể vào nhà một người mạnh sức cướp lấy của người mà trước hết không trói người lại. Phải trói người lại thì mới cướp nhà người được. Quả thật ta nói cùng các ngươi, mọi tội lỗi sẽ được tha cho con cái loài người, và hết thảy những lời phạm thượng họ nói ra cũng vậy. Nhưng ai sẽ nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời. Ngài phán như vậy vì họ nói rằng, người bị tà ma ám. Đó là Phúc Âm Mác chương 3 câu 22 đến câu 30. Vì tính cách nghiêm trọng trong lời khẳng định của Chúa Giê-xu, ai sẽ nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời. Cho nên vấn nạn thường được nêu lên trong phân đoạn Kinh Thánh này là tội phạm đến Đức Thánh Linh là gì? Ngày nay con người có thể phạm tội này không? Và cụ thể hơn, tín đồ có thể phạm tội này không? Trước hết chúng ta cần nhắc lại nguyên tắc cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đây là điều sứ đồ Giăng đã đúc kết trong sách Phúc Âm thứ tư. Các việc này đã chép để các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế, để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Đó là Phúc Âm Giăng chương 20 câu 21. Ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì không thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 36. Và hiển nhiên, nguyên tắc cứu rỗi cơ bản cũng được khẳng định trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư vong, mà được sự sống đời đời. Tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế, là con đường duy nhất thoát số phận hư vong đời đời, để hưởng sự cứu rỗi là sự sống vĩnh hằng. Không có một con đường nào khác. Thái độ của một người đối với Chúa Giê-xu quyết định số phận đời đời. Những chân lý trên về sự cứu rỗi và phương thức cứu rỗi là tiên đề của chúng ta. Bây giờ chúng ta nói đến trường hợp phạm tội của các thầy thông giáo ở Jerusalem. Họ là ai? Họ là những chuyên viên giáo luật trong thành phần lãnh đạo tôn giáo đương thời. Họ hãnh diện và tự mãn về kiến thức luật pháp, cho nên hiển nhiên họ đã phủ nhận và loại bỏ Chúa Giê-xu. Trong cái nhìn của họ, Giê-xu là một hiện tượng tự phát, một người không xuất thân từ một trường đào tạo chính quy nào. Trên căn bản đó, họ loại bỏ mọi lời giảng dạy cùng mọi thẩm quyền của Ngài. Trong khi đó, Chúa Giê-xu đã ra đi giảng dạy làm vô số phép lạ, chữa bệnh đuổi quỷ trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Lời nói và việc làm của Chúa Giê-xu trong chốn thanh thiên bạch nhật minh thị bày tỏ quyền năng vô cùng vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng giới lãnh đạo tôn giáo đương thời, vì đã có thành kiến nên nhất quyết bịt tai nhắm mắt. Họ còn đi một bước liều lĩnh xa hơn là gán công việc của Đức Thánh Linh qua Chúa Giê-xu cho quỷ vương. Công việc chính yếu của Đức Thánh Linh là minh chứng Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, để ai tin Ngài, tiếp nhận Ngài sẽ được tha tội và nhận sự sống vĩnh hằng. Các thầy thông giáo không những đã loại trừ Chúa Giê-xu, còn phủ nhận công tác của Đức Thánh Linh xác minh Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, cho nên không còn phương án nào chuộc tội cho họ nữa. Họ nắm chắc số phận hư vong. Những thầy thông giáo kia rơi vào số phận hư vong đời đời vì do thành kiến. Thứ nhất, họ phủ nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Thứ hai, phủ nhận quyền năng của Đức Thánh Linh hành động qua Chúa Giêsu, mà tệ hại hơn, lại gán quyền năng đó cho quỷ vương. Và thứ ba, họ bịt tai nhắm mắt, cưỡng chống lại sự soi sáng của Đức Thánh Linh trong lòng họ, minh chứng Giêsu là đấng cứu thế. Với thái độ cứng cỏi này, họ đã chặt chính cành cây họ đang ngồi, cho nên số phận hư vong không thể tránh. Ngày nay nhiều tín hữu lo lắng về tội phạm đến Đức Thánh Linh, nhưng thật ra đây là tội mà những người tín đồ đã được tái sinh, đã được đổi mới không thể phạm. Họ có thể có những ý tưởng vô tín sai lầm, có những suy nghĩ phạm thượng liên quan đến quyền năng Đức Thánh Linh, hay gán những việc siêu nhiên do ma quỷ tác động là Đức Thánh Linh, nhưng đó chỉ là vì ngu dốt, thiếu nền tảng lời Chúa, chưa trưởng thành thuộc linh, nên không có những nhận định chín chắn. Nếu họ ý thức sai phạm của mình, thành khẩn ăn năn xưng tội với Chúa, thì sẽ được tha. Tội duy nhất có thể khiến một người không được tha thứ đời đời là cố ý cương quyết phủ nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Và tình trạng này là hậu quả của việc cưỡng chống lại hoạt động của Đức Thánh Linh. Một trong những công tác quan trọng nhất của Đức Thánh Linh trong lòng người là bày tỏ Chúa cứu thế, là thôi thúc con người ăn năn tội và ban Đức Thánh Linh đặt nơi Chúa cứu thế Giêsu. Chỉ do Đức Thánh Linh soi sáng, cáo trách, thôi thúc mà một tội nhân mới có thể đi đến chỗ ý thức tình trạng tội lỗi của mình, ăn năn, thống hối, quay trở lại với Đức Chúa Trời mà thôi. Không có tác động của Đức Thánh Linh, không ai có thể tin Chúa. Khi một người cố ý, cương quyết, cưỡng chống lại công việc của Đức Thánh Linh trong lòng, trong trí của mình, thì đó chính là tội đưa con người đó đến chốn hư vong đời đời. Phủ nhận công việc của Đức Thánh Linh bằng cách gán những công việc của Ngài cho ma quỷ là xúc phạm nghiêm trọng đến Đức Thánh Linh, mà hậu quả là người đó không thể tin nhận Chúa cứu thế Giêsu. Chính vì vậy mà tội người đó không được tha thứ và số phận hư vong đời đời không thể tránh. Ngày nay, tín hữu có thể phạm vào tội này không? Tín hữu thật, đã kinh nghiệm sự tái sinh, đã được Đức Thánh Linh ấn chứng trong lòng, thì không phạm tội này. Tuy nhiên, đối với những tín đồ hữu danh vô thực, thì không việc gì họ không dám làm, và không tội gì họ không dám phạm. Ở điểm này chúng ta cần được nhắc rằng, chỉ một mình Chúa biết rõ những kẻ thuộc về Ngài. Công việc của chúng ta trong hội thánh là chăm sóc lẫn nhau, cầu thay cho nhau, gần gũi và quan tâm đến nhau, để chúng ta không rơi vào lưới bẫy của ma quỷ, trở nên chai lì với tội lỗi, cứng cổ cứng lòng với lời Chúa, với sự khuyên dạy của Đức Thánh Linh. Khi sống gần Chúa, chúng ta sẽ rất bén nhạy với sự thôi thúc của Thánh Linh trong lòng, và sẽ không bao giờ dám cưỡng chống lâu dài với tiếng gọi êm dịu nhỏ nhẹ của Ngài.
Quý thính giả thân mến, xin hãy tra xét lại đời sống bấy lâu nay. Quý vị có đang phạm tội cùng Đức Thánh Linh hay không? Phạm tội với Đức Thánh Linh nghĩa là chúng ta khước từ Chúa Giêsu là cứu Chúa cuộc đời chúng ta, và như vậy chúng ta sẽ không được cứu, không phải là con thật của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh cai trị đời sống của tôi và quý vị, để chúng ta thật được kinh nghiệm mối tương giao với Ngài. Người có Thánh Linh Chúa sẽ không bao giờ khước từ công việc Ngài làm trong đời sống mình và người khác. Chúng ta hãy giao phó đời sống để Đức Thánh Linh chiếm hữu trọn vẹn, đầy dẫy chính mình Ngài trong chúng ta, ban ân tứ, năng lực của Ngài để chúng ta phục vụ Chúa được kết quả. Và hơn hết, bông trái của Thánh Linh mỗi ngày được bày tỏ qua chúng ta, khiến cuộc đời chúng ta luôn sống làm sáng danh Ngài. Amen.